truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2016.
Trải qua 30 năm hoạt động và phát triển, Tiểu ban thơ thuộc Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã xuất bản được nhiều tập thơ tiêu biểu mang đậm hơi thở cuộc sống.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an phường Tân Long đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đem lại bình yên cho mọi nhà. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của thành phố do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra vị trí thực hiện đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại hai xã Đồng Bẩm và Phúc Chiều của thành phố Thái Nguyên. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Bởi vậy, trong giai đoạn 1 của đề án, nhà máy sắn Sơn Lâm thuộc xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm có tổng diện tích 4,67 ha sẽ được quy hoạch để xây dựng trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đối với cây rau, trong đó ứng dụng thực nghiệm và triển khai các quy trình công nghệ như xây dựng nhà nuôi cấy mô, hệ thống nhà lưới, nhà màng, sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa, phun sương, tưới kết hợp với dinh dưỡng, sử dụng các loại dinh dưỡng tổng hợp, điều hòa nhiệt độ, ánh sáng. Cũng theo đề án, mô hình thí nghiệm trồng các giống chè trung du đầu dòng để nhân giống được triển khai thực hiện tại xóm Soi Mít, xã Phúc Chiều với quy mô diện tích đất gần 5 ha. Tại đây sẽ áp dụng mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây chè bằng hệ thống ống đầu nối, bồn chứa, máy bơm, giếng khoan nhằm giúp bà con tiếp cận việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Sáng 22 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Các thành viên trong ban chỉ đạo 27 xã phường. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 22.000 hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp thuộc diện điều tra trong đợt này. Để thực hiện công tác tổng điều tra, thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo gồm 11 thành viên và tổ giúp việc để thực hiện. Đồng thời triển khai đến 27 xã phường thành lập ban chỉ đạo và lựa chọn điều tra viên thực hiện công tác thống kê điều tra. Các điều tra viên sẽ thực hiện nội dung thông tin về thực trạng nền sản xuất, khu vực nông nghiệp, đơn vị sản xuất, lao động, tư liệu sản xuất, hoạt động trợ giúp sản xuất, điều kiện sống, thực trạng, sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động. Sau khi triển khai kế hoạch tổng điều tra năm 2016, cán bộ chi cục thống kê tỉnh đã tập huấn cho các điều tra viên cách ghi chép, kiểm tra, tổng hợp các loại phiếu, quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra của tổ trưởng. Từ đó đảm bảo cho cuộc tổng điều tra diễn ra được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2016.
Ngày 22 tháng 6, tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho trên 140 thành viên đội công tác xã hội tình nguyện trên toàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các thành viên của 27 đội công tác xã hội tình nguyện các phường xã được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người, triển khai các nội dung về đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Thông tư liên tịch số 24 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về việc thành lập giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. Quyết định 2425 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục, Lao động Xã hội và tại gia đình cộng đồng, hồ sơ cai nghiện ma túy thuốc CDMX. Qua tập huấn giúp cho các tình nguyện viên có thêm kiến thức để tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội. đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tốt các chương trình, mô hình hoạt động về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người tại địa phương cơ sở.
Tối 22 tháng 6, tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tổng duyệt các nội dung tham gia hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016. Với thời lượng 15 phút, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên sẽ tham gia ở 3 phần thi, gồm màn chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu. Bằng hình thức sân khấu hóa, màn chào hỏi đã được các thành viên trong đội tuyển dàn dựng khá công phu trên cơ sở người thật, việc thật đúng với mục đích, ý nghĩa và chủ đề của hội thi. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, các thành viên trong đội đã thể hiện khả năng diễn xuất thông qua tiểu phẩm có tựa đề Hương quê. Với lối diễn xuất linh hoạt, khả năng biểu cảm tốt, tiểu phẩm Hương quê đã đem đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc toàn diện về lối sống đối lập giữa thành thị và nông thôn. Lối sống nơi phồn hoa đô thị đã phần nào làm cho người thành phố vô cảm với người nông dân chân lấm tay bùn, ngay cả khi đó là những người thân yêu nhất trong gia đình mình. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về cách đối nhân xử thế trong gia đình, là tình cảm của con đối với cha, của ông đối với cháu. Tất cả các tiểu tiết trong tiểu phẩm đã vẽ ra một viễn cảnh, một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, v.v. Để chuẩn bị tốt các vai diễn, cũng như tham gia hội thi đạt kết quả cao, các thành viên trong đội tuyển thành phố Thái Nguyên đã tích cực tập luyện không kể ngày đêm, sẵn sàng cho hội thi. Ông Vũ Xuân Phương, thành viên trong đội tuyển câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau khi mà nghiên cứu kỹ cái quy chế điều lệ của hội thi thì chúng tôi cũng quyết định là thôi bằng cái năng lực của tất cả anh em cố gắng là tự biên, tự diễn để đem đến hội thi một cái bản sắc riêng, một cái tiếng nói riêng, và hy vọng là cái công tác tuyên truyền của mình tới được với đông đảo mọi người.
Sau khi tổng duyệt các nội dung tham gia hội thi, các thành viên trong ban tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên đã thảo luận, góp ý và bổ sung một vài ý kiến trong lối diễn xuất, trang phục, ngôn ngữ biểu đạt, v.v. giúp đội tuyển kịp thời khắc phục, chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như tinh thần tham gia hội thi. Các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 được tổ chức vào ngày mai 24 tháng 6 tại rạp chiếu bóng Thái Nguyên.
Ngày 22 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Phụ nữ phường khóa 8 đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình giúp phát triển kinh tế và câu lạc bộ mới được thành lập, hoạt động có hiệu quả, nhất là mô hình quỹ tiết kiệm cộng đồng, quỹ nuôi bò tiết kiệm nhân đạo. Hiện hội có 34 nhóm phụ nữ tiết kiệm cộng đồng, thu hút trên 1.400 hội viên tham gia, với số tiền gửi tiết kiệm trong 5 năm đạt trên 16 tỷ đồng, giải quyết cho trên 1.500 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các nguồn quỹ này đã giúp hội viên có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời tạo điều kiện để các chi hội cơ sở đẩy mạnh các phong trào hoạt động, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường xuống còn 1,4%. Bà Vũ Thị Hoài, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 15 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong 5 năm qua là dưới sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường từ các nguồn vốn như là vốn vay từ quỹ phát triển cộng đồng, vốn vay từ thế chấp với ngân hàng để cho hội viên vay để có nguồn quỹ để phát triển kinh tế, đồng thời là để cho con em mình ăn học. Thì cụ thể là trong 5 năm qua đến hiện tại đến bây giờ là chi hội 10 năm từ 13 hội viên nghèo và 9 hội viên cận nghèo thì bây giờ là chi hội không còn hội viên nghèo.
Ngoài ra, các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 503 sạch được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua bình xét, 98% cán bộ hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, tăng 3% so với kế hoạch đề ra, v.v. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã được các cấp hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Phụ nữ phường Cam Giá phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đại hội lần thứ 9 đề ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, duy trì và tăng cường các nguồn vốn vay, nguồn quỹ tiết kiệm cộng đồng nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào ban chấp hành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 30 năm hoạt động và phát triển, Tiểu ban thơ thuộc Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã xuất bản được nhiều tập thơ tiêu biểu mang đậm hơi thở cuộc sống. Dù đã cao tuổi và là những người làm thơ không chuyên, nhưng nhiều hội viên trong tiểu ban thơ đã tích cực sáng tác thơ với tinh thần làm thơ để sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Trong một buổi sinh hoạt thơ của tiểu ban thơ thuộc câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, chúng tôi đã thấy được tinh thần yêu thơ, khát vọng được làm thơ của các hội viên nơi đây. Do đó, những buổi sinh hoạt thơ định kỳ hàng tháng thường rất đông và vui. Dù tuổi đã cao, nhưng nhiều hội viên trong câu lạc bộ đã tích cực sáng tác, gửi tác phẩm tham gia các cuộc thi thơ và đạt nhiều giải cao, được đăng tải trên các báo Văn nghệ Thái Nguyên, báo Phụ nữ, báo Người cao tuổi Việt Nam như Trần Cầu, Lưu Công Dư, Túc Văn, Vũ Nhậm. Ông Nguyễn Văn Túc, chủ nhiệm tiểu ban thơ thuộc câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên chia sẻ.
Cái tiểu ban thơ chúng tôi tổ chức cái sinh hoạt 30 năm chặng đường thơ của tiểu ban thơ với ý nghĩa là chào mừng 30 năm ngày thành lập câu lạc bộ, nhằm giới thiệu cái chặng đường hoạt động thơ của tiểu ban thơ này một cách nó hệ thống. Hoạt động thơ là một cái mắt xích trong hoạt động của câu lạc bộ, nhằm nâng cao đời sống tinh thần thì thể hiện tấm lòng của mình bằng những vần thơ mộc mạc. Suốt từ khi thành lập đến giờ, cứ ngày 20 hàng tháng là tiểu ban thơ đều có hoạt động. Những cái nội dung hoạt động thì rất đơn giản là gì? Giới thiệu thơ trong năm trong tháng và đọc những bài thơ hay trên báo, rồi bình thơ, như thế là rất tốt. Và do vậy mà cái tiểu ban thơ này cũng có sự trưởng thành rất lớn.
Trong quá trình hoạt động, tiểu ban thơ đã tổ chức được nhiều buổi giao lưu thơ với nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài tỉnh, như câu lạc bộ thơ Sông Cầu Thái Nguyên, Tân Trào Tuyên Quang, Hàm Rồng Thanh Hóa, Hạ Long Quảng Ninh. Đồng thời thường xuyên tổ chức những cuộc bàn luận về thơ, tạo điều kiện để các hội viên học hỏi kinh nghiệm sáng tác cũng như cách cảm thụ thơ ca một cách sâu sắc. Nhiều câu lạc bộ thơ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao hoạt động của tiểu ban thơ. Bà Lương Hồng Liên, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Sông Cầu Thái Nguyên chia sẻ.
Cô thấy là cái câu lạc bộ này đa số là các cái cụ lãnh đạo và cao tuổi, nhưng mà phải nói là cái có cái lòng yêu thơ, và từ cái lòng yêu thơ đấy thì đã thấm vào trong tất cả các cái viên của cái câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Mặc dù là tuổi cao nhưng mà các cụ sáng tác rất là khỏe, có những cụ như là hơn 90 tuổi rồi vẫn là có nhiều thơ, thậm chí là có những thơ được đăng trong cái tạp chí của tỉnh Thái Nguyên.
Đến nay, tiểu ban thơ đã có nhiều tập thơ đánh dấu bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là 10 tập thơ bên bờ sông Cầu gồm 650 bài thơ tiêu biểu của trên 300 tác giả được đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện. Hầu hết những tác phẩm thơ đều được các tác giả sáng tác theo các thể thơ truyền thống như Thất Ngôn Tứ Tuyệt, Thất Ngôn Bát Cú, Thơ Năm Chữ, Thơ Tự Do, Thơ Lục Bát. Trong đó cũng có tác giả viết tập truyện ký thơ tiêu biểu như Nguyễn Quang Trúc với tác phẩm Bão Nổi Từ Phía Nam Sông Hương. Ngày qua ngày, những cây bút ấy vẫn miệt mài sáng tác để cống hiến những phần thơ hay, những ý tưởng mới, góp phần làm cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp.
Chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết với nhan đề Công an phường Tân Long, đơn vị quyết thắng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng vũ khí tự chế. Triệt phá 3 điểm ma túy, 1 điểm đánh bạc trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thành, Quyết Thắng, Quang Trung. Đáng chú ý, ngày 19 tháng 6, Công an thành phố triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản là xe ô tô, bắt giữ đối tượng La Việt Tuấn, sinh năm 1978, thường trú tại tổ 32 phường Phan Đình Phùng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản là xe ô tô xảy ra trên địa bàn phường Phú Xá và Phan Đình Phùng. Tài sản thu hồi là 2 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning và Chevrolet Spark. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 6, Công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ hiếp dâm xảy ra ngày 17 tháng 6 năm 2016 tại nhà nghỉ Bán Long thuộc tổ 26 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng là Đào Minh Vương, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 4 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Vương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thank you. tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 151 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 115 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 224 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 28 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 222 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 470 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 1.940 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 224 ca tuần tra kiểm soát với 908 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, công an thành phố bắt 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 7,751 gram heroin và một số vật chứng có liên quan. Điều tra khám phá 5 vụ, 6 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an thành phố lập biên bản 78 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 22 xe mô tô, 17 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 140 trường hợp vi phạm, thu hơn 108 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 24 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 39 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, phường Tân Long nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố Thái Nguyên, là nơi giáp danh giữa địa bàn thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Long đã triệt phá nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, được chính quyền nhân dân các cấp ghi nhận và đánh giá cao.
Chúng tôi có dịp đến công an phường Tân Long vào những ngày tháng 6. Tại phòng họp giao ban, Chỉ huy Công an phường đang triển khai kế hoạch ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016. Chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Bùi Xuân Dũng, Phó trưởng Công an phường Tân Long cho biết, với biên chế lực lượng ít, mỗi cán bộ cảnh sát khu vực phải phụ trách trên 550 hộ dân. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Xuất phát từ thực tiễn trên, Chỉ huy Công an phường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, không ngừng phấn đấu và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Công an phường Tân Long, trung bình mỗi đồng chí cảnh sát khu vực phụ trách 550 hộ. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một công tác hết sức quan trọng đối với toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường đã làm tốt chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tại địa phương tổ chức tuần tra khép kín ngày đêm, phòng ngừa không để tội phạm xảy ra, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, duy trì và nhân rộng các mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự như tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, v.v. Nhờ làm tốt các mặt công tác trên, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Tân Long luôn được đảm bảo, không xảy ra những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, Công an phường Tân Long đã đấu tranh triệt xóa 7 điểm ma túy, bắt giữ 9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập 8 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và địa bàn, bắt giữ 1 vụ 3 đối tượng đánh bạc, lập 7 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý giáo dục tại xã phường theo Nghị định 111 CP, đưa kiểm điểm chức dân 7 đối tượng. Đánh giá về hiệu quả công tác của lực lượng công an phường Tân Long, bà Cao Thị Bích Thu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Long nói:
Những năm vừa qua thì đối với lại lực lượng công an phường thì các đồng chí đã làm tốt cái công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân phường là các cái nhiệm vụ về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thế nhìn chung thì các cái nội dung này thì địa phương chúng tôi qua các cái năm ấy đều đánh giá là thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của công an, đã giúp cho địa phương ổn định được cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Thế và nhân dân thì rất là tin tưởng vào các cái lực lượng này. Thế khi mà có các đồng chí thì cảm giác của người dân cũng như là của cán bộ chúng tôi là cảm giác là rất là yên tâm.
Lực lượng công an gần dân, hiểu dân nhất hơn ai hết phải là những cán bộ cảnh sát khu vực. Tuy biên chế lực lượng còn thiếu, phải quản lý địa bàn gồm nhiều tổ, hộ dân, nhưng các cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Tân Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không kể giờ hành chính hay trong đêm khuya, bước chân các anh luôn có mặt trên từng ngõ phố làm công tác trật tự trị an. Nói về công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Tùng Sơn, cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự hình sự công an phường Tân Long cho biết:
Thực hiện những ý kiến chỉ đạo của chỉ huy công an phường, tôi đã thường xuyên xuống địa bàn vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phối hợp với ban bảo vệ dân phố kiểm tra nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, lưu trú, tuần tra kiểm soát, nắm tình hình về an ninh trật tự, về các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội. Qua đó có biện pháp xử lý, phòng ngừa, không để tình trạng bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc giáo dục, cảm hóa những người có biểu hiện, ý định vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tôi còn xây dựng tổ tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông tại địa bàn dân cư cơ sở, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện và đấu tranh phòng ngừa tội phạm, làm tốt phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc.
Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác chuyên môn, trong nhiều năm liền, Công an phường Tân Long đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Nhiều cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến. Năm 2015, phường Tân Long vinh dự được suy tôn là lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, là môi trường an toàn về an ninh trật tự của thành phố. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua hai lốc sữa cô gái Hà Lan 20 cộng hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi, nhận ngay hai tô thủy tinh cao cấp khi mua một thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PVF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng trào chống dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tăng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tăng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900-1788 hoặc 1800-1788 để được tư vấn. Gọi 1900-1788 hoặc 1800-1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư. ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 2 ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803-657-678 trong giờ hành chính.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tịnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tịnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.